Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Unforgiving Places, nguồn gốc bất ngờ của bạo lực súng đạn ở Mỹ, là sách nghiên cứu chính sách công và kinh tế học hành vi của Jens Ludwig, giáo sư Đại học Chicago, đồng thời là người đứng đầu Crime Lab của trường. Xuất bản năm 2025, cuốn sách dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu và quan sát thực địa của tác giả tại Southside, Chicago. Ludwig xem xét một câu hỏi vừa cấp bách vừa thường bị đóng khung quá đơn giản: vì sao các vụ nổ súng xảy ra và có thể ngăn chúng từ đâu? Luận điểm trọng tâm là nhiều vụ xả súng không bắt đầu từ kế hoạch tội ác dài hạn, mà từ những cuộc cãi vã nhỏ leo thang trong vài phút căng thẳng. Bằng cách kết nối tâm lý học, dữ liệu đô thị và đánh giá chính sách, sách chuyển sự chú ý từ việc chỉ truy tìm kiểu người nguy hiểm sang nhận diện những hoàn cảnh nguy hiểm. Mục đích của Ludwig không phải phủ nhận nghèo đói, súng đạn hay tội phạm, mà là đề xuất các điểm can thiệp cụ thể, có thể kiểm chứng, trước khi một xung đột ngắn ngủi trở thành thảm kịch. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhiều vụ nổ súng bắt đầu từ xung đột tức thời, không phải kế hoạch từ trước. Ludwig phản biện cách hình dung quen thuộc rằng phần lớn bạo lực súng đạn là sản phẩm của những kẻ đặc biệt tàn ác, tuyệt vọng hoặc luôn hành động theo tính toán. Theo khung phân tích của ông, một tỷ lệ đáng kể các vụ nổ súng trong cộng đồng bắt nguồn từ va chạm giữa người với người, nhất là tranh cãi về sự tôn trọng, lời nói thứ tự, tiền bạc nhỏ, hay một hành vi bị hiểu là xúc phạm. Điều đáng phân tích không chỉ là nguyên nhân của cuộc cãi vã, mà là lý do chỉ một số cuộc cãi vã chuyển thành bạo lực chết người. Khi cảm xúc bị đẩy cao, con người dễ diễn giải tín hiệu xã hội theo hướng thù địch, phóng đại mức độ đe dọa và thấy mình cần phản ứng ngay để giữ thể diện. Sự hiện diện của súng giảm hậu quả của khoảnh khắc đó, nghiêm trọng hơn nhiều. Cách nhìn này không biến bạo lực thành chuyện vô hại, cũng không miễn trách nhiệm cho người nổ súng. Nó thay đổi câu hỏi chính sách. Thay vì chỉ hỏi ai có xu hướng phạm tội, Ludwig yêu cầu xem khi nào, ở đâu và trong điều kiện nào phán đoán của con người dễ thất bại nhất. Nhờ vậy, phòng ngừa có thể tập trung vào việc chặn đà leo thang trước khi xung đột vượt qua ngưỡng không thể đảo ngược. Thứ hai, kinh tế học hành vi giải thích vai trò của tư duy tự động trong bạo lực. Điểm khác biệt về phương pháp của cuốn sách nằm ở việc vận dụng kinh tế học hành vi để nghiên cứu bạo lực súng đạn. Ludwig đặc biệt quan tâm đến tư duy tự động, nhanh và phần lớn diễn ra ngoài sự nhận biết đầy đủ của con người. Kiểu tư duy này hữu ích trong đời sống thường ngày, vì chúng ta không thể cân nhắc kỹ mọi quyết định. Nhưng trong một cuộc đối đầu căng thẳng, nó có thể khiến người ta phản ứng theo thói quen đọc sai ý định của người khác, hoặc coi một bất đồng nhỏ là thách thức phải thắng. Vì thế, sách không xem hành vi bạo lực chỉ là kết quả của lựa chọn duy lý, trong đó cá nhân bình tĩnh cân đo lợi ích và cái giá phải trả. Môi trường, áp lực tín hiệu xã hội và trạng thái cảm xúc đều định hình, quyết định tại thời điểm then chốt. Khung này giải thích vì sao tăng mức phạt, dù có thể cần thiết trong một số trường hợp, không tự động ngăn được hành vi diễn ra trong bốc đồng. Một người đang bị cuốn vào cơn giận có thể không xử lý hậu quả pháp lý như một phép tính tỉnh tạo. Từ đó, Ludwig đặt trọng tâm vào các biện pháp giúp con người nhận ra phản ứng của mình, làm chậm quá trình leo thang và có lựa chọn khác khi tranh cãi. Đây là một cách bổ sung cho, thay vì thay thế toàn bộ, các tranh luận về luật súng, cảnh sát và bất bình đẳng. Thứ ba, địa điểm và khoảng 10 phút quyết định mở ra cơ hội phòng ngừa. Tên sách nhấn mạnh ý tưởng về những nơi khắc nghiệt, tức các bối cảnh mà xung đột dễ bùng phát và khó được kiềm chế. Ludwig cho rằng bạo lực không phân bố ngẫu nhiên trong thành phố. Nó thường tập trung tại các điểm cụ thể, nơi điều kiện xã hội và không gian khiến việc xử lý va chạm trở nên đặc biệt khó khăn. Vì vậy, ông hướng sự chú ý vào các địa điểm và khoảng 10 phút mà hành vi có nguy cơ trượt khỏi kiểm soát. Đây là sự dịch chuyển quan trọng từ mục tiêu giải quyết mọi nguyên nhân sâu xa cùng lúc sang mục tiêu giảm rủi ro trong những thời điểm có thể can thiệp. Một khu vực thiếu người qua lại, thiếu giám sát không chính thức, nhiều không gian bị bỏ hoang, hoặc ít người lớn đáng tin cậy, hiện diện có thể tạo điều kiện để tranh cãi kéo dài mà không có ai ngắt nhịp. Ngược lại, sự có mặt phù hợp của cư dân, nhân viên cộng đồng, người hòa giải hay lực lượng thực thi pháp luật hiệu quả có thể làm thay đổi diễn biến của tình huống. Lập luận này không quy kết cộng đồng là nguyên nhân của bạo lực. Nó nói rằng thiết kế môi trường và cách bố trí nguồn lực công có thể làm tăng hoặc giảm xác suất một sai lầm chốc lát trở thành thương vong. Chính sách theo đó cần đủ chính xác về địa bàn, thời điểm và loại tình huống thay vì chỉ dựa vào các giải pháp chung cho toàn thành phố. Thứ tư, huấn luyện giải quyết xung đột là một dạng phòng ngừa từ sớm. Một ứng dụng nổi bật trong lập luận của Ludwig là các chương trình huấn luyện hành vi dành cho thanh thiếu niên như Becoming a Man tại trường học Chicago. Mục tiêu không đơn giản là khuyên học sinh phải bình tĩnh hay tránh xa bạo lực. Những chương trình kiểu này cố gắng giúp người tham gia nhận biết khi nào họ đang phản ứng theo cảm xúc tức thời, dừng lại trước khi trả đũa và diễn giải tình huống theo cách ít đối đầu hơn. Cơ chế quan trọng là tạo ra khoảng cách giữa kích thích và phản ứng. Nếu một lời khiêu khích không còn được hiểu ngay như mối đe dọa buộc phải đáp trả, khả năng cuộc tranh cãi tiếp tục leo thang có thể giảm. Ludwig coi trường học là một nơi có tiềm năng lớn cho phòng ngừa ban đầu, vì học sinh có thể được tiếp cận thường xuyên trước khi các khuôn mẫu phản ứng nguy hiểm trở nên cố định. Tuy nhiên, bài học của sách không phải rằng một lớp kỹ năng có thể giải quyết toàn bộ bạo lực cộng đồng. Hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng triển khai, bối cảnh sống và sự liên tục của hỗ trợ. Giá trị của hướng tiếp cận này là tính thực dụng. Nó xử lý một kỹ năng có thể rèn luyện thay vì đợi đến khi xã hội giải quyết xong nghèo đói, phân biệt đối xử, thị trường súng hoặc mọi nguồn gốc của căng thẳng. Các can thiệp hành vi vì vậy là một phần trong hệ thống phòng ngừa nhiều tầng, không phải lời hứa về một biện pháp duy nhất. Cuối cùng, cải tạo không gian công cộng có thể tăng kiểm soát xã hội không chính thức. Ludwig liên hệ phòng ngừa bạo lực với cách thành phố, tổ chức không gian sống. Những biện pháp như xử lý đất trống, cải thiện chiếu sáng, tạo công viên nhỏ và khuyến khích hoạt động thương mại có ý nghĩa vượt quá vẻ đẹp đô thị. Khi một nơi trở nên dễ sử dụng, có người qua lại và có cảm giác được chăm sóc, nó có thể tạo thêm sự quan sát tự nhiên và giảm cơ hội để xung đột diễn ra trong cô lập. Sách tham chiếu các bằng chứng cho thấy việc thay thế các lô đất bỏ hoang bằng không gian xanh nhỏ có liên hệ với mức giảm đáng kể các vụ nổ súng tại khu dân cư thu nhập thấp. Logic ở đây không phải cây xanh tự thân chữa được bạo lực. Thay đổi vật chất có thể làm thay đổi hành vi, nhịp sinh hoạt và mức độ hiện diện của cộng đồng trong một khu vực. Những người chứng kiến hoặc người có thể can thiệp không cần phải là cảnh sát, nhưng sự hiện diện của họ làm tăng khả năng một cuộc cãi vã bị gián đoạn trước khi quá muộn. Lập luận này cũng tránh đối lập máy móc giữa đầu tư cộng đồng và thực thi pháp luật. Một môi trường công cộng tốt hơn, sự hỗ trợ xã hội, người can thiệp bạo lực và hoạt động cảnh sát có trách nhiệm có thể bổ sung cho nhau. Điểm then chốt là đánh giá các biện pháp bằng kết quả thực tế, tập trung nguồn lực vào nơi rủi ro cao và không xem hạ tầng đô thị là vấn đề tách rời an toàn công cộng. Kết luận, Unforgiving Places phù hợp với người làm chính sách, nhà nghiên cứu đô thị, sinh viên về tội phạm học, nhân viên cộng đồng, nhà giáo dục. Và độc giả muốn hiểu bạo lực súng đạn ngoài các khẩu hiệu chính trị quen thuộc, cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai cần một khung suy nghĩ có thể chuyển thành câu hỏi thực hành. Xung đột nào thường leo thang, nó xảy ra ở đâu, ai có thể xuất hiện đúng lúc, không gian nào cần được thay đổi, kỹ năng nào có thể được dạy từ sớm. Lợi ích trí tuệ của sách là buộc người đọc phân biệt giữa nguyên nhân nền tảng dài hạn và cơ chế trực tiếp dẫn đến một vụ nổ súng. Cả hai đều quan trọng, nhưng chúng đòi hỏi những loại hành động khác nhau. So với nhiều sách cùng chủ đề tập trung chủ yếu vào kiểm soát súng, giam giữ, băng nhóm, nghèo đói hoặc tranh luận ý thức hệ, Ludwig nổi bật nhờ đặt kinh tế học hành vi và bằng chứng thực nghiệm ở trung tâm. Ông không trình bày một công thức vạn năng, cũng không cho rằng cải thiện không gian hay dạy kỹ năng tự kiểm soát sẽ thay thế các cải cách lớn hơn. Sự khác biệt của cuốn sách là tính chính xác trong mục tiêu phòng ngừa. Nó tìm kiếm những điểm đòn bẩy nhỏ nhưng có thật, trong các địa điểm cụ thể và phút giây cụ thể. Nhờ vậy, đây là đóng góp đáng chú ý cho các cuộc thảo luận thường bế tắc, bởi nó mở rộng phạm vi giải pháp có thể thử nghiệm, đo lường và điều chỉnh. Nếu bạn muốn ủng hộ Jens Ludwig, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!